có phải đưa nó vô trường đại học được không? Từ học lớp 1 còn muốn vô đại học không bao giờ được cái chuyện đó. Muốn lên đại học nó phải đi từ từ cho thấy mãn trung học rồi lên. Thì dầu cho cái người mà cai quản cái đại học đó có cảm tình với nó mấy cũng không phải lôi nó lên được. Phải không? Đức Phật dầu từ với mấy đi nữa mà muốn lôi chúng ta là cả đường xấu xa ô nhiễm là về bản cũng lôi không được nữa. Đó là tại cái khả năng mình chưa tới. Thì như vậy để hiểu rõ chúng ta muốn đến cõi kia thì phải chuẩn bị lao mình tắm rửa sạch sẽ, rồi chừng đó rồi sẽ được thanh tịnh, rồi thì Phật sẽ đưa về cõi tịnh. Cái đó là cái chuyện chắc chắn. Còn nếu mình chưa tịnh thì khó mà trong Phật đưa về cõi tịnh được. Đến đoạn sau thì Đức Phật Ê Tổ lại còn nói rộng rãi hơn chút nữa. Bởi gần đây có một số người nghĩ tới tu theo Phật sẽ nghĩ chắc phải xuất gia tu mới được. Có cái quan niệm như vậy, cứ nghĩ xuất gia tu mới được. Để đây lực tỏ ngài quan niệm khác. Ngài nói rằng đã tại gia tu cũng được, chứ không phải đợi xuất gia. Để không đợi xuất gia, bây giờ ngài ví dụ cái người tại gia mà làm lành, rồi người xuất gia rồi mà làm ác, thì người tại gia làm lành giống như người phương Đông, còn người tại gia làm ác giống như người phương Tây mà tạo tội. Người phương Đông làm lành, người phương Tây tạo tội. Như vậy thì nếu lỡ xuất gia rồi mà không chịu bỏ cái xấu cái dữ, rồi giờ chạy đi đâu để thấy cái xấu? Còn mình chưa, còn ở tại gia thì nghĩ chạy vô chùa để cho nó yên ổn, cho hết những cái dở cái xấu. Nhưng mà vô chùa mà không chịu bỏ cái dở cái xấu nữa thì chạy đi đâu nữa? Bây giờ chạy đâu? Thì như vậy nếu ở tại gia mà biết bỏ cái dở cái xấu thì ngay đó tu cũng được rồi, phải không? Còn nếu ở chùa mà không chịu bỏ dở bỏ xấu thì giờ chạy đi đâu nữa? Ở nhà thì mong vô chùa để được yên ổn, được tu hành dễ. Vô chùa rồi cũng phiền não nữa thì phải giờ chạy đâu? Hết thôi chạy, giống như mình như vậy. Nếu ở đây niệm Phật cầu về Tây Phương mới dễ tu, về bãi mà nếu còn phiền não thì nó chạy đâu nữa? Chạy đâu mới dễ tu? Thì như vậy tổ nó lấy cái đó để mà sách tánh chúng ta rằng ở đâu cũng tu được, miễn là biết làm lành, miễn là biết trừ những cái tâm xấu. Viết từ tâm xấu, viết làm thì ở đâu tu cũng được. Mà chính cái việc đó tổ đã làm ngày mấy mười mấy năm mà ở chung với mấy người thợ săn với hình thức cư sĩ, phải không? Mà tâm ngài cũng vẫn thanh tịnh. Thì như vậy á, thì cái đó là cái mà ngài đã hành, cho nên ngài mới dạy mình ở chùa tu cũng tốt, nhưng ở nhà tu cũng tốt vậy. Nên ngài mới đưa ra cái ví dụ đó, người ở chùa mà làm lỗi thì cũng như là người Tây Phương mà có tội, người ở nhà mà làm lành cũng như người Đông Phương mà biết làm lành. Thì quý vị cứ xét như vậy thì để biết rằng mình tu là biết tu là quý, chứ không phải đợi ở chỗ này hoặc ở chỗ kia. Nhưng mà nói cái khác, nếu ở chùa mà được làm nữa thì tốt, thấy không? Còn ở nhà mà giữ thì không tốt. Chứ đừng nghĩ vậy là cái tự cao ngã mạn rằng như vậy tôi ở nhà tôi làm lành còn hơn cái gì ở chùa mà làm ác. Hơn ở chùa làm ác, nhưng giờ ở chùa làm lành thì sao? Có hơn được không? Đâu có hơn được, phải không? Nghĩa là hơn ở chùa làm ác. Còn nếu ở chùa mà làm lành nữa thì sao cũng còn hơn được nữa mà. Nói vậy để quý vị khỏi hiểu lầm. Rồi đọc tiếp. Bây giờ ông Thích Sử Duy Trì lại hỏi rằng người tại gia làm sao mà tu, làm sao tu hành, cúi xin gì ngài gì chỉ dạy. Tỏ bảo to gì đại chúng là một bài tụng vô tướng, chỉ y nơi đây mà tu, thường cùng tôi đồng ở không khác. Nếu tu như thế này, nếu không tu như thế này thì dù có cạo tóc xuất gia đối với đạo cũng không có ích gì, tụng rằng tâm bình hà lao trì giới, hạnh tịch hà dụng tu thiền, ân tách thanh dưỡng phụ mẫu, nghĩa tách thượng hạ tương linh. Nói rằng điều nào mà tâm mình bình rồi á thì không có nhập gì mà phải giữ giới. Còn nếu hạnh được thẳng rồi á thì không cần phải tu thiền. Còn nói về ân á thì phải nuôi dưỡng cha mẹ. Nói về nghĩa thì anh em phải trên dưới phải thương nhau. Ở đây thì tổ dạy có tính cách duyên về người cư sĩ. Về cư sĩ mà muốn tu á thì tổ dạy làm tâm bình á thì không cần gì phải trì giới. Bây giờ có nhiều người cũng hay dẫn mấy câu này lên nói tâm bình không cần trì giới, mà thiệt tôi cũng nói như vậy, ai tâm bình không cần trì giới. Tại sao vậy? Tâm bình nghĩa là tâm không động, mà tâm không động còn tạo nghiệp gì nữa trì giới, thấy không? Tâm bình có nghĩa là không động, tưởng như mặt nước lặng gọi là mặt nước bằng, chứ bằng tức là bình. Thì như vậy nếu mà đã bằng rồi thì đâu có sóng gió. Bây giờ tâm mà nếu nó bằng rồi á thì đâu có dí niệm mà có tham, có sân, có si. Sở dĩ mình giữ giới là để ngừa tham sân si. Bây giờ đã bình rồi thì còn tham sân si nào nữa mà ngừa. Cho nên nó tâm bình thì không cần trì giới. Hạnh trực thì đâu có cần phải tu thiện. Hạnh trực, chữ hạnh trực này nói hạnh chứ nó cũng là tâm, tức là tâm hạnh mà ngay thẳng rồi thì cũng không cần gì phải tu thiền. Chỉ ngay thẳng đây nghĩa là sao? Nghĩa là không cọ bên đây, không kẹt bên kia. Thường thường tôi nói với quý vị đó, tôi nói mình cứ chế niệm chạy theo bên này, chạy theo bên kia, xấu xấu phải quấy, những cái đó là những cái bên này bên kia. Bây giờ tâm mình đi thẳng không dính bên này bên kia thì còn gì nữa tu thiền, thấy không? Tu thiền là dứt cái tâm chạy bên này bên kia mà không còn cái đó nữa thì tu thiền chi cho dư. Vì vậy cho nên nó không cần tu thiền. Nhưng bây giờ tâm còn chạy bên này bên kia thì có cần tu thiền hay không? Thì cần. Còn nếu mà tâm mình mà nó còn chưa có bình á thì mình có cần giữ giới hay không? Mình động tới là sân, động tới thì tham, thì không giữ giới thì chắc tạo tội, không biết tới đâu, phải không? Ngập đầu ngập cổ. Vì vậy cho nên tâm chưa bình thì giới là quan trọng, hạnh chưa trực thì thiền rất thiết yếu. Chừng nào tâm bình hạnh trực rồi không cần cái đó. Chưa được như vậy mà lấy mấy câu này nó nói. Ví dụ nghe ai khuyên trì giới nó ôi, người tâm bình thì cần gì phải trì giới, tổ nói rõ ràng đó mà mấy người còn hình thức quá. Rồi nghe ai dạy ngồi thiền tu thiền á, hạnh trực thì đâu cần tu thiền, tổ nói rồi. Nhưng mà hỏi mình bình chưa, mình trực chưa thì chưa có cái nào hết. Thì như vậy trì giới thì tu thiền rất cần. Cần là khi nào tự biết mình chưa bình chưa trực, phải không? Khi nào bình trực rồi thì thôi mấy cái đó miễn. Đó là rõ ràng như vậy. Cho nên cái người học mà thông thì ít, mà chấp thì nhiều. Cứ chấp chữ chấp nghĩa thì đem lên nói dốc. Do đó cho nên rồi nói mà không tu. Rồi có lẽ nhiều khi những cái nói như vậy trở thành công kích kẻ khác và gây tội ác khẩu. Cho nên phải dè dặt những cái điều đó. Đó là Ngài nói về giữ giới và tu thiền. Đó là muốn tu thiền, muốn giữ giới không gì hơn là tâm bình hạnh trực. Tâm bình hạnh trực đó là đủ cả giới cả thiền trong đó rồi. Bây giờ nói về xử sự ở tại gia. Bây giờ xử sự tại gia thì trước nói về ân. Ân thì không ai ân cao bằng cha mẹ. Nên tôi khi mà đọc những cái đoạn này rồi tôi mới thấy rõ Phật tổ cái tâm niệm không hai. Chính ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm có một bài kinh Đức Phật nói về báo ân. Thì trong đó Đức Phật nói rằng nếu cái người nào biết đền ơn thì người đó giả sử ở xa ta ngàn dặm mà cũng như là ở bên cạnh ta. Còn người nào không biết đền ơn, giàu đứng hầu bên cạnh ta cũng như cách xa ta ngàn dặm. Rồi nhân đó Phật mới giải thích, ơn thì không ơn nào hơn là ơn cha mẹ. Thân này có ra từ nơi cha mẹ, từ cha mẹ mà có thân, vì vậy cho nên đem cả cái sinh mạng này mà bù đắp cho cha mẹ nó cũng không phải là quá, phải không? Vì nó có từ cha mẹ mà có, thì giờ đem nó mà đền lại, bù lại cho cha mẹ thì cũng không phải là quá. Vì vậy cho nên người biết ơn đền ơn là phải nhớ cha mẹ là trước, rồi nhớ tới những người kế. À, thì như vậy từ nhớ ơn cha ơn mẹ, biết đền ơn, biết những cái ơn nào mà mình đã mang thì đều nhớ để mà đền đáp, thì người đó Đức Phật nói là người gần với Đức Phật. Thì ở đây tổ cũng nói người mà biết ơn thì người đó phải nuôi dưỡng cha mẹ. Nuôi dưỡng cha mẹ đó là người biết ơn. Mà biết ơn như vậy thì đối với tổ cho đó là cái người tốt. Đối với Phật thì Phật nói đó là cái người gần với Phật. Còn cái người mà không làm những điều đó thì dù cho hầu Phật mà cũng là cách xa Phật muôn dặm. Rồi nói về nghĩa thì hỏi cho nghĩa, tình nghĩa mà nặng nề nhất là tình nghĩa nào? Máu mủ ruột thịt, phải không? Thì cái tình nghĩa máu mủ ruột thịt đó không gì hơn là kẻ trên người dưới đều thương nhau. Tương lành, tức là kẻ trên người dưới đều thương nhau. Thì như vậy với cha mẹ thì mình hằng nhớ ơn để mà đền đáp, với anh em thì mình hằng có cái tâm niệm thương nhau. Thì như vậy đó là một cái nền tảng đạo đức của gia đình. Đó. Nếu được như vậy thì mới xứng là cái người Phật tử biết đạo. Chứ là đi chùa bái lại liên miên, mà về gặp cha thì có ngang không chào, anh em thì tự lộn. Thì như vậy người lối xóm mà nói sao? Đạo đức đó là đạo đức thiệt hay đạo đức giả? Đó là cái mà không tốt đó. Chúng ta không chấp nhận những người như vậy. Chúng ta muốn đi chùa, muốn lại Phật thì trước hết chúng ta phải biết cha, biết mẹ, rồi biết anh, biết em. Từ cha mẹ anh em mà chúng ta cư xử tốt, rồi vào đạo chúng ta mới là người tốt, phải không? Còn bây giờ vào đạo làm người tốt trong đạo, ngoan đạo, mà ở gia đình là kẻ bất hiếu bất nghĩa, thì cái ngoan đạo làm trò cười của thiên hạ thôi, phải không? Thì như vậy nếu 100 người Phật tử mà như vậy hết, chắc không ai dám vô đạo Phật nữa hết, phải không? Vô đạo Phật mà bất hiếu bất nghĩa dạy vô chi. Cho nên tôi nhắc lại cho quý vị thấy, người Phật tử chân chính là cái người phải, tôi dùng cái danh từ là phải có những cái bài thuyết pháp sống đó, tức là phải ngay nơi mình, trong cuộc sống của mình, ở tại gia đình, phải là cái người mẫu mực, biết làm lành, biết làm phải, thì phải biết ơn cha mẹ, biết tình nghĩa anh em, rồi mới ra giúp người đời, mới tạo những điều phước ở chùa dần dần. Còn ở nhà mà không biết là cứ lo tới chùa không, rồi tới chùa rồi hỏi chứ, như vậy thì đạo đức nó chỉ có ở chùa chứ không có ở nhà, phải không? Mà nếu đạo đức có ở chùa thì đạo đức nó không phải thiệt, vì nó gì đâu có ở chùa thường. Một tháng là tới chùa có 1-2 lần, mà ở nhà mới là cái thường trực. Mà cái thường trực không ra gì thì cái 1-2 ngày có nghĩa lý gì đâu. Cho nên cái quan trọng là phải xử sự ở tại nhà mình đó. Làm sao làm một Phật tử thì với cha mẹ thì phải hiếu kính, với anh em thì phải thương mến nhau. Đó là cái thiết yếu, là anh, là nghĩa. Anh nghĩa của mình gần gũi như vậy mà mình không kể thì những người ở ngoài không phải là máu mủ, không có anh nghĩa nặng nề, nếu làm gì trái ý thì mình có thể mình hại được, mình không có lòng thương. Bởi vì ruột rà còn không thương thái, phải không? Từ cái tình thương ruột rà không có thì ra cái tình thương xã hội cũng khó mà tìm được. Cho nên hiểu như vậy thì mới thấy Phật tổ đều dạy chúng ta cái điều căn bản là phải tự ở với bản thân, thì phải tâm bình hạnh trực, với cha mẹ thì phải lấy ân để mà đền đáp, với anh em thì phải lấy nghĩa mà thương mến nhau đó. Bây giờ xử sự với mọi người nè, nhượng sắc tôn ti hòa một, nhẫn sắc chứng ác vô quyên, nhược năng toản quả sức toản mọc sức quả, ứ nê định sanh hồng liên. Nếu nói về nhượng, nhượng tức là nhường nhịn nhau đó, thì anh em trên dưới nó được hòa một. Nghĩa là tuy ngài bảo anh em phải thương rồi đó, nhưng mà phải còn phải sao, phải còn nhường nhịn thì nó mới ổn, chứ học thương không chưa đủ. Vì vậy cho nó nhượng thì tôn ti hòa một, tức là cả trên người dưới đều hòa hợp nhau. Còn nhẫn thì các cái điều ác nó đều không có ồn, hết ồn nè. Người mà biết ẩn nhẫn thì những cái việc ác nó không còn là ồn náo mình nữa. Còn người không có nhẫn được thì mọi sự quýt lòng, bực tức cái thì nó nổi đùng đùng lên, thì cái ồn náo nó tới mãi mãi. Cho nên nó nhẫn được thì mọi sự ồn náo nó hết. Đó. Thì như vậy là hai câu này là dạy chúng ta ăn ở tại gia phải làm sao cho đối với cái tình anh em nó không mất. Muốn tình anh em không mất thì phải nhường nhau, phải nhịn nhau. Nhường nhịn nhau mới đem lại hòa một, nhường nhịn nhau mới được êm ấm trong gia đình. Đó. Rồi bây giờ ngài dạy là rằng chúng ta phải sống. Nếu hay dùi trong cây cho nó ra lửa, như trong bùn nhất định qua sen hồng mọc lên. Đó. Thì như vậy là hai câu mà tỏ chỉ người cư sĩ tại gia là ở trong một cái cảnh hồn náo khó tu, trong cái khó mà vẫn cố gắng, cũng như dùi cây cho ra lửa, cũng như là hoa sen mọc ở trong bùn. Trong bùn mới có hoa sen, phải không? Chứ trên tảng đá sạch này không có hoa sen đâu, phải không? Như vậy cho nên người ở trong tại hoàn cảnh tại gia nhiều chuyện phiền não, mà khéo tu thì cũng như trong bùn mà mọc lên hoa sen, khéo tu thì cũng như dùi cây mà ra lửa vậy. Đó. Thì như vậy đó là hai câu để khuyến khích người tại gia phải nỗ lực trong cảnh khó mà dẫn chiến tu, không vì lẽ khó mà thối chuyển. Thì như vậy từ cái dở mà nó biến thành cái hay.